Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Rất may là tôi và anh Lưu Dân thì mình không còn cần phải gửi trẻ nữa, đúng không thưa anh? Nhưng mà trong tuần qua thì đó là cái chuyện nổi bật nhất, được nói đến nhiều nhất trên chính trường của Úc. Số là như quý vị cũng biết là chính phủ liên đảng tìm cách thông qua một cái dự luật cải tổ vấn đề an sinh xã hội, tức là cắt giảm một số cái trợ cấp xã hội. Nhưng mà cái dự luật đó đưa ra vào cuối năm rồi và nó kẹt lại ở trên Thượng viện và không thể nào thông qua được. Thì dưới cái áp lực của các bên, liên đảng đã tách cái dự luật đó ra làm hai phần. Cái thứ nhất là về vấn đề an sinh xã hội và một cái dự luật nữa là về vấn đề chăm sóc trẻ em. Thì thưa quý vị, tối hôm thứ Năm, chính phủ liên đảng đã thông qua được cái dự luật về an sinh xã hội. Làm thế nào mà họ có thể thông qua được như vậy thưa anh?
Vâng, đây là một cái chiến thuật vừa rất là khôn khéo, vừa rất là thông minh của chính phủ liên đảng. Bởi vì họ đã áp dụng cái chiến thuật cái cây gậy và củ cà rốt. Một chiến thuật rất là thường thấy ở trong các cái thương thảo, thương thuyết hậu trường. Có nghĩa là họ đưa ra những cái gì mà bên những người đối tác của mình có thể chấp nhận trước cái đã. Rồi sau đó thì mới đem cái bài tẩy của mình để ra dụ lần mà thôi. Như Quốc Vinh vừa nói, trước đây nó nguyên một cái dự luật cải cách về cái hệ thống an sinh xã hội. Nó rất là lớn, rất là cồng kềnh và nó rất là có nhiều cái đoạn ở trong đó. Nhiều khi cả Thượng viện lẫn Hạ viện cãi nhau cả suốt mùa họp cũng chưa xong. Và vì vậy thì lần này chính phủ liên đảng với cái sự lãnh đạo của Thủ tướng Malcolm Turnbull đã có những cái biện pháp hay là có những cái chiến thuật nó khôn khéo hơn, tức là tách ra làm hai để có thể người ta nhìn rõ ràng về những cái vấn đề là cái túi phải đựng cái tiền khoảng những cái món tiền nào và cái túi trái đựng những cái món tiền nào. Thật ra thì đây là cũng là một cái chiến thuật cố hữu thôi, tức là chính phủ chỉ có một cái ngân sách giới hạn cho các cái lĩnh vực về an sinh xã hội và các cái dịch vụ xã hội khác. Trong khi đó lại phải chia ra làm nhiều phần khác nhau và để tùy theo những cái đối tượng mà họ có thể chiêu dụ hoặc là họ có thể tranh thủ cái lá phiếu ủng hộ. Như là trong cái trường hợp này thì chúng ta đã thấy sau khi chia ra làm hai phần rõ rệt là cái phần về cải cách các cái dịch vụ an sinh xã hội và một cái phần khác là nuôi dạy trẻ em chẳng hạn đó. Thì chính phủ đã nhận được cái sự ủng hộ với cái tỷ lệ là 34/31 tại Thượng viện. Nhân đây chúng ta cũng nên nhắc lại là tại Thượng viện thì chính phủ liên đảng không có đa số mà phải tùy thuộc vào cái sự ủng hộ của các cái thượng nghị sĩ độc lập và các cái đảng nhỏ. Lần này thì ông Malcolm Turnbull đã nhận được cái sự ủng hộ của ba cái lá phiếu của cái nhóm Nick Xenophon và của đảng One Nation của bà Pauline Hanson. Phần còn lại của nó, tức là cái dự luật về giữ trẻ, cái chi phí cho giữ trẻ vẫn còn đang tiếp diễn, vẫn còn đang tranh cãi tại Thượng viện.
Chẳng qua là một cái sự thương thuyết, một sự nhân nhượng trong cái quá trình đàm phán để mà thông qua cái dự luật. Bởi vì chúng ta cũng biết là một trong những lý do mà cái dự luật ban đầu không thông qua được là bởi vì nó dính dáng đến cái chủ trương mà liên đảng muốn tăng cái phụ cấp gửi trẻ. Cho nên là gặp sự chống đối rất là nhập nhằng. Chính vì vậy mà họ mới tách ra làm hai. Nhưng mà thật sự ra thì họ cũng đã nhân nhượng bãi bỏ một số cái biện pháp ban đầu. Thí dụ như là trước đây đó thì liên đảng muốn là những người trẻ mà thất nghiệp thì phải chờ 4 tuần mới được lãnh trợ cấp thất nghiệp. Rồi thì họ lại muốn bãi bỏ từ từ cái trợ cấp gia đình, cái family tax benefit đó. Nhưng mà bây giờ thì hai cái biện pháp đó cũng bãi bỏ rồi. Nhưng mà để bãi bỏ như vậy, như anh nói đó là phải giật gấu vá vai, thì bây giờ bỏ hai cái biện pháp đó đồng nghĩa với cái chuyện thất thu một số tiền, tức là không còn tiết kiệm được một số tiền. Thế thì họ lấy tiền đâu ra để mà họ có thể bỏ hai cái biện pháp đó thưa anh?
Đây là một cái câu hỏi mà có lẽ là trong vài tuần qua, hay là đúng là trong vài tháng qua là chính phủ liên đảng đã thảo luận rất là nhiều, rất là chi tiết ở trong cái phòng kín của họ. Thì theo cái biện pháp chính phủ liên đảng sẽ áp dụng là họ sẽ đóng băng cái mức chi trả đối với cái khoản tiền trợ cấp gia đình mà chúng ta thường gọi là Family Tax Benefit trong vòng 2 năm. Thì thưa quý vị, chúng ta đều biết là mỗi năm thì giá cả sẽ gia tăng theo cái tỷ lệ lạm phát. Nhưng mà cái mức chi trả của cho cái Family Tax Benefit này đó, nó vẫn giữ nguyên trong vòng 2 năm.
Và tức là nó cũng giống như tiền lương của anh với tôi vậy đó, hàng năm thì nó tăng theo lạm phát.
Vâng. Nhưng mà đằng này là rất là buồn là tiền lương, nếu tiền Family Tax Benefit, nếu mà mình được hưởng cái khoản trợ cấp này nó lại không tăng trong vòng 2 năm. Và vì không tăng trong vòng 2 năm này đó thì chính phủ sẽ có một cái số tiền tiết kiệm khá lớn. Và do đó người ta dự định là khoảng 2 tỷ đô la trong vòng 4 năm tới. Và do đó chính phủ sẽ có được cái số tiền này để mà có thể bù đắp lại cho những khoản chi trong những cái mục sau, để mà có thể câu phiếu được hay là có thể tranh thủ được cái sự ủng hộ của những cái nghị sĩ độc lập hoặc là những cái đảng nhỏ.
Nói gì thì nói, cho dù là có thông, nói gì thì nói, cái mục đích tối hậu ở đây đó là làm thế nào điều chỉnh lại cái ngân sách, tức là cái chuyện mà chính phủ liên đảng đang chuẩn bị để đặng công bố vào trung tuần tháng 5 sắp tới. Thì đó là cái mục đích của chính phủ thôi. Nhưng mà nãy giờ chúng ta toàn là nói đến cái chuyện cắt giảm trợ cấp, phụ cấp xã hội của những cái gia đình nghèo không anh?
Vâng, thì rõ ràng là có cắt đi thì cũng phải có trả lại, chứ không phải là chính phủ chỉ cắt đi không thì dân chúng sẽ la oai oái lên mà chết. Thì để có thể dung hòa được cái này, có hay là đúng ra là một cái danh từ nó khá chuyên môn là tái phân phối nguồn tài nguyên quốc gia, tức là anh lấy cái chỗ này anh đắp qua cái chỗ kia đó, và để cho nó tạo ra một cái sự công bình và nó tạo ra một cái được cái sự hài hòa ở trong xã hội. Thì rõ ràng là chính phủ liên đảng đã phải chấp nhận cái áp lực từ phía những cái đảng nhỏ cũng như là thượng nghị sĩ độc lập để có thể gia giảm hay là để có thể nới lỏng thêm các cái biện pháp trợ cấp cho các cái dịch vụ gọi là nuôi dạy trẻ, chúng ta cũng vẫn thường hay gọi tắt là child care. Thì đối với những cái gia đình mà có cái lợi tức thấp đó, thì họ sẽ được hưởng 85% cái trợ cấp child care từ phía chính phủ. Đối với những cái gia đình mà có cái lợi tức khoảng cỡ 340.000 đô la mỗi năm đó, thì họ sẽ được bù trừ khoảng 20% cái trợ cấp cho cái dịch vụ này. Và đặc biệt là đối với những cái người mà có cái lợi tức dưới 65.000 đô la, những cái gia đình có lợi tức dưới cái mức đó, thì sẽ được bảo đảm là mỗi một tuần họ sẽ có 12 tiếng đồng hồ giữ trẻ với một cái giá rẻ. Đây là một cái sự nhân nhượng hay là đúng là một cái sự nới lỏng hơn để giúp cho các cái gia đình trẻ có một cái cơ hội hoặc là có đủ cái điều kiện về thời gian để có thể đi làm việc hoặc là có thể học hành thêm vân vân. Thì những cái biện pháp này nó sẽ giúp cho khoảng 230.000 gia đình trên toàn quốc, tức là nó sẽ giải phóng cái sức lao động của khoảng một, hay là nó mang lại những cái lợi lạc những cái cho khoảng cỡ 1 triệu người Úc trung bình, nếu mà họ tính ra khoảng mỗi một gia đình là khoảng 4 người.
Nhưng mà nãy giờ anh nãy giờ cứ nói đến cái chuyện là tạo điều kiện, đây là mình trích dẫn chính phủ thôi, là tạo điều kiện để cho các cha mẹ trẻ đi tìm việc làm. Thì càng mà ông Bộ trưởng Bộ Xã hội Christian Porter đã đưa ra cái con số là bao nhiêu? 230.000 người Úc hả anh?
Đúng rồi.
230.000 người sẽ lần đầu tiên là có thể đi làm được trong lúc con còn nhỏ, và cái số người mà có điều kiện để mà đi tìm việc làm, đi có điều kiện để mà quay trở lại làm việc là đến 1 triệu người Úc lận. Thì nói như vậy nói như vậy thì mình cũng đâu cần phải tính toán gì nhiều, mình cũng có thể nhìn thấy được là chính phủ cũng sẽ thu thuế được từ những người này chứ anh. Thì việc gì mà phải đúng không anh?
Vâng. Thật ra thì người ta nói cái khoảng cách lợi tức của nước Úc, của dân Úc nói chung á, thì mỗi một ngày một xa cách. Và do đó thì đối với những, đặc biệt là đối với những người trẻ, những người khởi nghiệp chẳng hạn, thì họ có hơi chật vật, họ hơi khó khăn hơn. Và chính những cái biện pháp như là vậy, gửi trẻ này trợ giúp cho cái dịch vụ giữ trẻ đó sẽ làm cho họ rảnh tay hơn, họ có thời giờ hơn để mà họ có thể tiếp tục học hành thêm, có được những cái văn bằng chuyên môn hoặc là có những cái cơ hội tiến thân về lâu về dài hơn, và từ đó có một cái lợi tức nó cao. Dĩ nhiên là về lâu về dài thì chính phủ sẽ được thu những cái nguồn thuế lớn lao hơn, nhưng mà đó là những cái nguồn thuế dự trù trong tương lai chứ không phải là những cái nguồn thuế mà người ta có thể nắm trong tay được bây giờ. Trong khi đó thì cái kế hoạch ngân sách là cái kế hoạch từng năm một, cho nên những cái biện pháp nào mà chính phủ cảm thấy rằng là có thể tiết kiệm được ngay bây giờ hoặc là và để có thể làm hài lòng những cái người mà hoặc là phe đối lập hoặc là những cái người chống đối với những cái biện pháp này đó, có thể hỗ trợ cho mình trong cái thực hiện cái kế hoạch của cái năm tài khoá sắp tới, một cái chương trình mà tổng trưởng ngân khố Scott Morrison sẽ công bố vào tháng 5 như chúng ta đều biết.
Trong tuần theo dõi tin tức thì chắc quý vị cũng nghe chuyện khủng bố ở London, ngay Westminster, tức là xung quanh cái tòa nhà quốc hội của thành phố London của Anh Quốc. Thì trước cái chuyện đó thì cái phản ứng của giới lãnh đạo ở Úc như thế nào thưa anh?
Thì chúng ta cũng biết là Anh Quốc và Úc có một cái mối liên hệ không những về lịch sử văn hóa mà còn có nhiều cái mối tương tác khác về mặt kinh tế và giữa người dân với nhau nữa. Cho nên cái biến cố xảy ra ở Westminster, ở London, nó đã tác động rất là nhiều người, đặc biệt là cái cộng đồng người Anh ở Úc này. Thì trước cái sự kiện khủng bố hết sức là kinh hoàng và tạo ra nhiều cái tổn thất như vậy đó, thì Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã ngỏ lời chia buồn với lại Thủ tướng Anh cũng như là nhân dân nước Anh, nhưng mà ông lại cam kết là phải đứng một bên cạnh với nước Anh chống đối lại cái là không có phải khuất phục bởi những cái cuộc tấn công khủng bố đó. Và ông có nói rằng là mặc dù là nước Úc bây giờ cái mức độ báo động về cái nguy cơ khủng bố nó đang ở một cái dạng trung bình mà thôi, tức là ở một cái dạng gọi là màu cam chứ chưa đến màu đỏ, thì nhưng mà chúng ta không bao giờ lơ là chểnh mảng trong cái việc phòng chống cái nạn khủng bố và không thể để nào cho cái bọn khủng bố nó thắng cuộc được, dù là ở ngoại quốc hay là ở ngay chính nước Úc. Và vì vậy ông đã ra lệnh là thực hiện nhiều cái biện pháp tăng cường bảo vệ cho các cái công sở, đặc biệt là cái tòa quốc hội ở Canberra cũng như là các cái nơi công cộng để có thể ứng phó kịp thời.
Thật sự ra thì thách thức hiện nay của nhà chức trách không riêng gì tại Úc mà tại các nơi khác ở trên thế giới thì rõ ràng là làm thế nào để có thể ngăn chặn được những cái vụ tấn công mà chỉ do một người lái xe chạy đụng người đi bộ tông vào đâu đó. Lấy thí dụ như ở Sydney Opera House chẳng hạn, hiện tại thì chính phủ cũng đã bắt đầu có những cái biện pháp, tức là dựng lên những cái ụ bê tông để mà ngăn chặn. Tại vì những cái khoảng trống như vậy đó là rất là dễ trở thành cái mục tiêu của cái loại khủng bố như thế này. Thì hung thủ mà lái chiếc xe trên cái cầu Westminster ở bên London cách đây 1-2 hôm để mà cán lên người, 4 người chết, rồi sau đó anh ta bị bắn luôn. Thì cái lề đường, tức là cái lối đi bộ ở trên cái cầu Westminster đó, thưa quý vị, là nó rộng ghê lắm. Chính vì vậy mà mới chạy xe lên được. Và những cái chỗ như vậy thì rõ ràng là từ hồi nào đến giờ nhà chức trách họ không có mường tượng ra được, họ không ngờ là kẻ khủng bố có thể lái xe đến những cái chỗ như vậy. Họ chỉ mới kịp dựng những cái hàng rào hoặc là ụ bê tông ở những cái nơi chẳng hạn như khu chợ búa hay là trước những cái công sở công viên thôi, chứ đâu có ngờ là giờ nó chạy lên trên cầu luôn.
Vâng, dù gì đi chăng nữa thì chúng ta là những cái người ở ngoài ánh sáng, trong khi những cái âm mưu khủng bố thường thường nó đã ở trong bóng tối và thường thường nó lợi dụng những cái kẽ hở hoặc là những cái điểm mà yếu nhất của chúng ta để mà có thể tấn công. Có ai ngờ rằng trước biến cố 9/11 chẳng hạn, có ai ngờ rằng họ sẽ sử dụng những cái chiếc máy bay như là những cái hỏa tiễn phóng vào những cái tòa cao ốc đâu. Có ai ngờ rằng là những cái chiếc xe cũng được sử dụng như những cái vũ khí tấn công những cái người đi bộ trên đường phố đâu. Vân vân. Thì một đã có nhiều cái đề nghị đưa ra, như là những cái biện pháp phòng ngừa khủng bố, nó có nhiều cái đề nghị cũng khá cực đoan và cũng có nhiều cái đề nghị cũng mang cái tính ôn hòa. Bên phía cực đoan ở bên Úc chẳng hạn thì chúng ta có thấy nghe cái lời phát biểu của bà Pauline Hanson, tức là cái phía bên đảng One Nation, thì bà nói cái biện pháp đơn giản nhất theo bà ấy là cấm hết người Hồi giáo vào nước Úc, là thế là xong chuyện, thế là giải quyết được vấn đề. Nhưng cũng có một người khác, ví dụ như ông dân biểu độc lập ở trên Queensland, ông Bob Carter cũng vậy. Ông cũng lặp lại cái lời kêu gọi là không có cấp visa cho những cái nước Trung Đông và những cái nước Phi Châu đến Úc. Như vậy thì mình tiệt đi cái đường xâm nhập vào Úc của những cái nhóm có cái tiềm năng khủng bố, vân vân.
Nhưng mà những cái hung thủ của những cái vụ tấn công khủng bố gần đây toàn là những người sinh ra và lớn lên ở cái nước sở tại không hả anh à?
Đó là những cái lý do và mà người ta có thể bác bỏ những cái lời kêu gọi cái tính cách quá khích hoặc là cực đoan như thế này, nhưng mà họ lại có những cái argument, những cái lập luận nó cũng khá ngược lại, là người ta nói là không phải tất cả những cái người khủng bố là Hồi giáo. À, nhưng mà rõ ràng nhìn lại là tất cả những người khủng bố đã là người Hồi giáo vân vân, thì chúng ta đang có một cái cuộc tranh luận, nó tuy rằng là nó khá căng thẳng, nó có thể tạo ra một cái sự xung đột hoặc là bất ổn ở trong xã hội, nhưng mà đây là một cái sự tranh luận cần thiết trong cái bối cảnh hiện nay, bởi vì chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại hay là ở trong một cái môi trường mà nó có quá nhiều nguy cơ, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người khác, nhiều người vô tội ở trong xã hội ngày hôm nay. Và do đó, đây là một cái cuộc tranh luận cần phải có, nhưng mà nó ở một cái mức độ mà mọi người đều chấp nhận được.
Chúng ta cứ phải cảnh giác thôi. Thành thử ra, nếu như tôi, anh và quý thính giả đang nghe chương trình này mà có bất kỳ cái gì mà nghi ngờ thì phải lập tức gọi ngay cho cảnh sát. Và Quốc Vinh cũng hy vọng là những cái khu vực có đông người Việt lui tới thì chắc yên ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin hẹn gặp lại quý vị.